Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta lại có thêm một ngày thánh nhật để chúng ta thờ phượng Chúa. Và giờ này chúng ta được lắng nghe lời của Chúa vào tháng 11 là cái tháng mà chúng ta có lẽ tạ ơn để ôn lại những phước hạnh mà Chúa ban cho mình. Trước khi đi vào trong lời của Chúa, tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một người tên là Hedy Green, một người đã trở thành một nhân vật lịch sử của nước Mỹ với danh hiệu là người mà keo kiệt nhất. Khi bà từ trần vào năm 1916, bà để lại tài sản trị giá trên 100 triệu đô la. Nhưng mà trong đời sống của bà đó, thì mỗi ngày bà ăn cháo bột lúa mạch nguội lạnh, nhưng không chịu hâm nó nóng lên bởi vì sợ nó tốn củi. Rồi người con trai của bà phải bị cưa một chân vì bà chần chừ để tìm một cái nhà thương bố thí. Rồi bà khờ dại đến nỗi mà không chịu uống cái loại sữa mà đã được loại bỏ bớt mỡ, nên bà phải chết vì mỡ thừa làm ngán cái tim mạch của bà. Và bà thật là giàu có, nhưng sống một đời sống bằng cùng. Đôi lúc khi chúng ta nghe câu chuyện đó, chúng ta có thể nghĩ rằng chắc hiếm có người mà như người đàn bà này. Nhưng mà nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay đang sống một cuộc đời giống như người đàn bà này. Họ có tài sản vô cùng, vô hạn, tùy ý sử dụng. Thế mà họ sống như những kẻ khốn cùng. Chính những loại cơ đốc nhân này mà sứ đồ Phao-lô đã viết thư tín gửi cho tín hữu Ê-phê-sô. Cho nên nhân đây, khi mà chúng ta kỷ niệm lễ tạ ơn Chúa vì cớ Chúa ban cho chúng ta những phước hạnh về vật chất ở trong cuộc sống, chúng ta vui mừng, chúng ta tạ ơn, chúng ta biệt riêng ra một ngày của một quốc gia để tạ ơn Chúa. Nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người của chúng ta đó, thì không phải chỉ có cái phần vật chất, vật lý này, mà cái phần phi vật chất của con người, phần hồn hay là phần thiêng liêng mà Kinh Thánh nói phước hạnh thiêng liêng đó, hay là phần tâm linh đó, nó còn quan trọng hơn nữa. Cho nên hôm nay với cái tinh thần mà chúng ta kỷ niệm ngày lễ tạ ơn năm 2021 đó, tôi xin gửi đến con cái của Chúa một cái chủ đề, đó là phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng. Cái chữ phước thiêng liêng á, thiêng liêng tức là thuộc linh đó. Về phước thuộc linh là cái phước mà về cái phần mà phi vật chất của con người đó. Bởi vì loài người của chúng ta là loài thọ tạo rất là đặc biệt, được tạo dựng nên có phần thể xác và có phần tâm linh. Cái phần tâm linh là phần hồn đó quý vị, là phần hồn và có phần tâm linh nữa. Cho nên cái phước hạnh đó vô cùng quan trọng. Vì cái phước hạnh vật chất nó chỉ tồn tại tạm bợ chốc lát thôi, ở trên đất này thôi. Nhưng mà cái phước về vật về thuộc linh á, về thiêng liêng á, thì nó mãi mãi. Nhưng mà điều quan trọng là con cái của Chúa cần biết mình được chúc phước về cái phần thiêng liêng đó, tâm linh đó. Cho nên là trong cái mùa lễ tạ ơn này, chúng ta lại xem xét sách Ê-phê-sô chương 1 từ câu 3 cho đến câu số 14, để chúng ta xem thử Chúa phán rằng Ngài đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Đức Chúa Cha đã xuống phước cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, là những cái phước hạnh gì và chúng ta có thể sở hữu để trong tương lai chúng ta sẽ hưởng được cái nguồn ơn phước đó. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào phần đoạn Kinh Thánh, xin con cái của Chúa đồng đứng lên hướng lòng về Chúa, hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha kính yêu của chúng con, đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, đấng đã tạo dựng nên các cơ binh ở trên trời. Ngài là Chúa tể của trời và đất. Ngài là đấng lạ lùng, đấng kỳ diệu trong sự sáng tạo của Ngài và trong sự điều khiển tể trị của Ngài. Chúng con chúc tán danh Chúa đời đời. Ngay khi chúng con còn ở trên đất tạm bợ ngắn ngủi này, cho đến khi đời đời chúng con vẫn còn chúc tán danh của Chúa. Nguyện danh của Chúa được vinh hiển trả sáng qua mỗi cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Ngài cho chúng con một ngày thánh nhật để chúng con biệt riêng ra thờ phượng Chúa và được lắng lòng để nghe lời hàng sống của Ngài. Còn dân sứ điệp, phong đoạn kinh thánh buổi sáng nay trong tay Chúa cũng như chủ đề này, và dân môi miệng con xin Chúa sức dầu, ban ơn chúc phước để dẫn lời của Chúa đến với con cái của Chúa. Con xin thánh linh của Ngài hà hơi vào và mở mắt, mở tai, mở lòng con cái của Chúa để họ có thể hiểu được bề rộng, bề sâu trong lời của Chúa và áp dụng trong đời sống của mình, để chúng con có thể sở hữu được phước hạnh về thuộc linh của chúng con. Con tạ ơn Cha. Con dâng thời giờ còn lại trong tay giáo của Chúa. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái câu kinh thánh, câu gốc mà chúng ta chọn hôm nay là trong câu số 3 đó. Ephesos đoạn 1 câu số 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Đôi lúc chúng loài người thường có nhiều người đó thì nghe những cái phước hạnh hiện tại, phước hạnh về vật chất thì nghe thích lắm. Nhưng mà còn cái phước hạnh mà nó phi vật chất hay là phước hạnh thuộc linh đó, đôi lúc thấy nó không thực tế, xa quá. Nhưng đối với chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời đó thì điều đó là điều cơ bản. Phao-lô đã mở đầu thư tín cho hội thánh Ê-phê-sô bởi xưng nhận chính ông là người đã gửi bức thư đó và chúc cho họ ăn điển cùng với sự bình an từ Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và từ Chúa Đức Chúa Giêsu Christ. Trước khi kể những phước hạnh của họ thông qua Đức Chúa Giêsu Christ, ông đã để ra thời giờ để ngợi khen tôn vinh Chúa. Khi nào biết ơn Chúa là cũng ngợi khen tôn vinh Chúa cả. Đây không phải là không chỉ là một nền tảng tốt, nhưng đó cũng là một không khí tốt cho cái sứ điệp mà ông đã khích lệ cho con cái của Chúa trong hội thánh Ê-phê-sô. Ông đã để ra nhiều thời giờ để kể ra nhiều cái phước hạnh thiêng liêng bởi Đấng Christ và của lễ hy sinh của Ngài tại đồi Gô-gô-tha. Và chúng ta cùng xem điều thứ nhất, tức là trong câu số 4 đó. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được ở trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn chúng ta nên thánh không chỗ trách được. Khi mà chúng ta xem xét về cái phước hạnh về thuộc linh đó, để chúng ta có thể sở hữu những cái phước hạnh đó, đó thì chúng ta được Chúa nhắc nhở lời của Chúa để kiểm tra lại cái đời sống thuộc linh của mình. Bởi vì cái phước hạnh về vật chất mà Chúa hứa ban cho dân Israel ở trong Kinh Thánh đó, và cho chúng ta đó là những người Israel thuộc linh đó, rồi có một cái điều kiện. Điều kiện đó là gì? Điều kiện đó là vâng lời, đúng không? Dân Israel vâng lời thì họ được phước. Ở trong sách phục truyền luật lệ ký, trước khi họ vào trong đất hứa đó, Chúa đã ban cho họ những luật pháp, những cái điều mà họ vâng lời thì họ sẽ được phước. Cũng như những cơ đốc nhân được phước nếu họ tin cậy Đức Chúa Giêsu Christ và vâng lời của Ngài thì họ mới được phước. Còn những người mà được gọi là tín hữu, gọi là tin Chúa Giêsu mà họ không chịu vâng lời đó thì chắc chắn họ không có được phước. Đó, chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên là khi chúng ta xem xét về cái phước hạnh thuộc linh á, mà những điều mà Phao-lô nói ở tại đây, chúng ta tra xét lại, nên thánh không chỗ trách được. Ngài, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì ở giữa thế gian cho đến bây giờ, hiện bây giờ là gần 8 tỷ người đó, mà Chúa đang chọn chúng ta. Chúa chọn chúng ta để trở nên con cái của Chúa, để thừa hưởng cái cơ nghiệp, cái phước hạnh thuộc linh đó. Điều ngạc nhiên lớn nhất về sự cứu rỗi của chúng ta đó là không phải chúng ta chọn Chúa. Chúng ta không có giỏi giang gì để chọn Chúa, nhưng Chúa đã chọn chúng ta, Chúa đã kêu gọi chúng ta, thức tỉnh chúng ta để chúng ta nhận biết Chúa như trong Giăng đoạn 15 câu 16 đó. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta chọn và lập các ngươi đi để các ngươi kết quả, trái các ngươi thường đậu luôn. lại cũng cho mọi người đều mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha thì Ngài sẽ ban cho các ngươi. Ngài đã chọn chúng ta đặng làm nên thánh không chỗ trách được. Cái câu này đó ở trong Kinh Thánh nhiều nơi chép lắm, nhiều điều chép lắm. Nhưng cho nên con cái của Chúa cần phải hiểu rõ cái điều này. Làm nên thánh không chỗ trách được. Hãy tra xét lại đời sống thuộc linh của mình. Không phải chỉ tin Chúa mà thôi, nhưng mà tin là như thế nào. Khi chúng ta tin Chúa đó, những tội lỗi cũ kỹ của chúng ta được huyết của Chúa Giêsu thanh tẩy rồi, chúng ta trở nên công bình và chúng ta ở trong cái tiến trình nên thánh. Chúng ta nên nhớ nha, nên thánh là một cái tiến trình, chứ không phải là nên thánh là đùng một cái là chúng ta nên thánh liền. Không, chúng ta chưa nên thánh gì cả. Nhưng mà mỗi ngày đó, chúng ta được gột rửa tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn. Cho đến một ngày đó, gặp Chúa thì chúng ta trở nên hoàn hảo. Đó, đó là điều mà con cái của Chúa nhớ, đó là một cái tiến trình. Khi nói đến tiến trình là nó sẽ trải qua thời gian. Nên thánh, nếu một người nào chưa được huyết của Đức Chúa Giêsu thanh tẩy đó, thì họ vẫn còn ô uế. Cho nên chúng ta phân biệt giữa nên thánh và ô uế nó như thế nào. Hãy tin Chúa được huyết của Chúa Giêsu thanh tẩy rồi đó, thì không còn ô uế nữa và ở trong cái địa vị nên thánh. Mới là cái địa vị thôi, chứ còn thực nghiệm thì chưa có được nên thánh. Cái quá trình mà từ đây chúng ta gặp Chúa đó là cái thời gian tiến trình để chúng ta trở nên thánh. Cho nên ở trong sách Tê-sa-lô-ca thứ nhì chương 2 câu 13 chép rằng: hỡi anh em yêu dấu của tôi, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 16 đã trích thuật lại của Lê-vi ký chương 11 câu 44 là: hãy nên thánh vì ta là thánh. Ta là cha, là thánh. Nếu các ngươi không thánh, các ngươi không phải là con của ta. Cái câu đó nói như vậy. Cho nên là con cái của Chúa cần phải nghĩ như vậy. Hebrew chương 12 câu 11 nói là: hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh. Thì nên thánh chúng ta phải tìm kiếm đó quý vị. Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải tra xét lại cái đời sống của mình, có phải chúng ta tin Chúa Giêsu và chúng ta được một cái địa vị là con cái của Đức Chúa Trời. Bởi vì cha của chúng ta là thánh mà chúng ta được là con của Ngài thì chúng ta cũng mang cái địa vị nên thánh. Nhưng chúng ta sẽ học theo gương của cha mình, lời dạy của cha mình, để mỗi ngày chúng ta biến hóa giống như cha mình, giống như hình ảnh của cứu Chúa của chúng ta, là chúng ta đang ở trong quá trình nên thánh đó. Cho nên con cái của Chúa cần phải quay trở lại một đời sống nên thánh. Nên thánh là không còn ô uế nữa, không còn phạm tội nữa. Đó là nên thánh. Nếu mà phạm tội là dơ bẩn, bất khiết, không thể đối mặt với Đức Chúa Trời được. Cho nên là phải nên thánh mới thấy mặt Đức Chúa Trời. Đó là lời Kinh Thánh nói cho con cái của Chúa. Cho nên con cái của Chúa phải tra xét lại đời sống của mình mỗi ngày. Đó là điều kiện đó. Chúng ta được chọn đặng làm nên thánh không chỗ trách được, và Ngài hứa bày tỏ chúng ta hoàn hảo trong Ngài vĩ đại. Cái Ngài mà Ngài trình diện, Ngài xưng chúng ta ra đó, là Ngài đó mới là Ngài chính thức mà chúng ta được Chúa bày tỏ một cách hoàn hảo, nên thánh thực nghiệm. Cho nên chúng ta đang ở trong quá trình nên thánh. Sự nên thánh được trọn vẹn khi chúng ta gặp Chúa. Chúng ta được cứu chuộc bởi huyết của Ngài. Trong câu số 7 đó, ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết của Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Ở trong Kinh Thánh rất là nhiều sách đã chép về điều này. Tôi nghĩ con cái của Chúa cũng đã biết rồi. Chúng ta được cứu là nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu Christ, chứ không phải là vì chúng ta giỏi, vì chúng ta là có cái gì đó mà Chúa mới cứu chúng ta. Nhưng bởi chúng ta tin nơi Đức Chúa Giêsu và huyết báo vô tội của Ngài đổ ra trên đồi Gô-gô-tha, đổ ra trên thập tự giá, để cho hễ ai, cho cả thế gian này, tội lỗi này mà hễ ai nhận Ngài làm cứu Chúa, tin nhận Ngài thì huyết vô tội của Ngài sẽ tẩy rửa sạch tội lỗi chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha. Trong Hebrew chương 9 câu số 12 chép rằng Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Rồi trong Hebrew chương 9 câu số 22 chép rằng theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã đổ huyết của Ngài vì chúng ta. Dân nhất đoạn 1 câu số 7 đó. Huyết của Đức Chúa Jesus Christ con Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta. Có một cái buổi truyền giảng khi nhà truyền giảng đang giảng về thập tự giá, và ông công bố rằng huyết báo của Đức Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời, rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Thì khi nghe đến đó, thình lình ở dưới thính giả đó, có một người không tin đó, đã đứng dậy và nói rằng huyết mà làm sao mà rửa sạch tội lỗi được. Thì cái buổi truyền giảng tự nhiên im phăng phắc. Thì nhà truyền giảng đó đáp rằng tôi cũng hỏi lại anh rằng nước làm sao mà đã cơn khát được. Thì người đó trả lời rằng tôi không biết tại sao nước có thể làm cho đã khát, nhưng tôi biết nước có thể làm cho đã cơn khát. Thì nhà truyền giáo đáp lại như thế này: thế tụi tôi cũng không biết tại sao huyết có thể rửa sạch tội lỗi, nhưng Kinh Thánh cho chúng tôi biết rằng huyết báo của Đức Chúa Jesus Christ con Ngài rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Và điều đó được chép trong sách Giăng thứ nhất chương 1 từ câu 7 đến câu số 9 đó. Huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chúng ta qua cái điều thứ hai, tức là trong câu số 5 và câu số 11 đó, Ngài đã định trước cho chúng ta. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ con theo ý tốt của Ngài. Tại sao gọi là con nuôi? Bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ là con ruột rồi, thì chúng ta là con nuôi chứ chúng ta không thể là con ruột được. Chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài, được định trước như vậy. Nhận con nuôi là hành động của Đức Chúa Trời, và theo đó những người về bản chất là con cái của cơn thịnh nộ. Từ khi loài người phạm tội đó, trở thành là con cái của sự thịnh nộ rồi. Kể cả những người khác đều hoàn toàn do ân điển của Đức Chúa Trời và được dịch chuyển ra khỏi gia đình độc ác của Satan và thực sự được đưa vào gia đình của Đức Chúa Trời để họ mang danh của Ngài, chia sẻ các đặc quyền của con trai và theo mọi ý định và mục đích là con cái thực sự là con cái của Đức Chúa Trời. Trong Roma chương 8 câu 29 câu 30 chép rằng vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài xưng là công bình thì Ngài cũng làm cho vinh hiển. Ngài đã định trước cho chúng ta theo mục đích riêng của Ngài. Câu 11, câu 12 đó. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Chúng ta được vinh dự làm con nuôi trong gia đình thánh của Ngài. Ở trong Galati chương 4, câu 4, câu 5 chép đó. Rồi sứ đồ Giăng đã tuyên bố dưới sự truyền cảm của Thánh Linh rằng trong Giăng thứ nhất chương 3 câu 1 câu 2: hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến thì chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Chúng ta nên kẻ dự phần kế nghiệp, có nghĩa là Ngài định trước để chúng ta kế nghiệp cái cơ nghiệp mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta đó. Roma chương 8 câu 17 nói là lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Chịu đau đớn với Ngài có nghĩa là sao? Có nghĩa là sống trong đường lối của Ngài mà gặp những khó khăn, khó chịu trong cuộc sống đó quý vị. Đó là chịu đau đớn với Chúa Giêsu Christ. Chứ còn nếu mà chúng ta sống tự do, luật pháp của Chúa, đường lối của Chúa mà chúng ta không đếm xỉa gì, sống tự do đó, chúng ta không có gì đau đớn hết đó. Sống tự do mà, không có gì đau đớn. Cho nên chúng ta có một cơ nghiệp ở trong số đó được thánh hóa bởi đức tin của chúng ta. Cô-rô-se chương 1 câu 12 chép rằng hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể giữ phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Như vậy, chúng ta hiểu rằng cái phước hạnh thuộc linh Chúa nói đó là Chúa để phần cái cơ nghiệp đó mà chúng ta cùng sẽ thừa hưởng với các thánh đồ. Có một câu chuyện kể rằng có một tín hữu theo cái thuyết tiền định. Quý vị biết cái thuyết tiền định rồi đó. Cái việc mà Chúa nói ở trong sách Ê-phê-sô này, Ngài định trước không phải là tiền định. Không phải là tiền định, nhưng mà Ngài biết trước. Ví dụ như Judas Iscariot. Chúa có biết Judas Iscariot phản Chúa không? Chúa biết. Nhưng mà Chúa không có tạo nên Judas để phản Chúa. Nhưng mà vì Judas đã chọn theo cái lòng của mình, tâm trí của mình để phản Chúa. Nhưng mà Chúa vẫn biết trước rằng Judas sẽ phản Chúa. Cho nên đó là cái phương cách mà Chúa bị bắt và Chúa bị đóng đinh. Cũng như là Đức Chúa Trời vẫn biết rằng tạo dựng nên Adam là loài thọ tạo của mình, họ sẽ phạm tội. Nhưng mà Ngài không có biểu, không có phán, không có làm nên Adam và Eva để phạm tội. Cho nên ở đây, Chúa chọn trước chúng ta vì Chúa biết chúng ta sẽ hưởng ứng sự cứu rỗi. Đó là cái biết trước của Chúa đó, chứ không phải là Chúa định Nguyễn Văn A đó là được cứu, là Nguyễn Văn A có làm gì cũng được cứu. Như vậy mới gọi là tiền định. Nhưng mà ở đây, cái thuyết tiền định nó không có đúng, không có áp dụng với con cái của Chúa được. Chúng ta quay trở lại với câu chuyện có một tín hữu theo cái thuyết tiền định. Thì ông quan niệm cái số phận tương lai của mỗi người đều đã được xác định từ trước. Ông là người giàu có, nhưng mà lý chỉ lo ăn chơi thỏa thích mà không lo gì đến cái sự cứu rỗi của linh hồn mình. Thì ông có một người đầy tớ là một con cái của Chúa rất là tin kính Chúa. Người đầy tớ của ông thỉnh thoảng hay nhắc ông là xin ông chủ bớt ăn chơi lại, bớt sống một đời sống mà trác tán không biết ngày mai hưởng thụ đi, hãy nghĩ tới linh hồn của mình. Thì ông chủ nó nói là mày đừng lo, nếu mà Chúa định cho tao được cứu đó thì sớm muộn gì tao cũng được cứu chứ. Còn nếu mà Ngài định cho tao mất linh hồn á thì dù tao có xưng tội, có cầu nguyện, có làm lành lánh dữ, có sống mà khép kín đạo đức như vậy thì cũng vô ích. Đó, ông nói như vậy. Nhưng mà vài năm sau đó thì cái người tín hữu này đã bị lâm bệnh nặng. Khi ông lâm bệnh nó bắt đầu ông mới sai đầy tớ đó đi tìm một bác sĩ đến chữa bệnh cho ông. Nhưng mà cái tên đầy tớ này nó cứ tỉnh bơ như không, nó không chịu đi mà nó cứ tỉnh bơ như vậy đó. Thì lâu quá ông chủ này không thấy bác sĩ tới thì ông mới hỏi đầy tớ đó, thì nó đáp rằng ông chủ đừng có lo, bác sĩ không cần đến làm chi, nếu mà Chúa định cho ông được khỏi bệnh thì sớm muộn gì ông chủ cũng được lành. Và nếu mà Ngài tiền định cho ông chủ không lành bệnh mà phải chết đi đó thì dù có mời bác sĩ đến cũng vô ích. Thì ông chủ này ông giận quá, ông kìm không được, ông nói là mày đồ ngu như bò, Chúa muốn chúng ta phải dùng y khoa mà chữa trị khi bị bệnh tật, chứ không phải chỉ ngồi đó mà chờ phép lạ không thôi đâu. Thì bây giờ người đại tớ mới nói là dạ ông chủ nói phải đó, nhưng mà bây giờ tôi đi mời bác sĩ ngay, nhưng mà tại sao ông chủ không áp dụng cái lý luận, cái suy nghĩ đó cho linh hồn của ông chủ mà cứ chờ đợi, chờ Đức Chúa Trời làm phép lạ để chữa cho linh hồn của ông chủ. Thì câu chuyện chấm dứt tại đó. Nhưng mà một thời gian sau, khi ông chủ ông đã được lành bệnh rồi, ông nghe thằng đại tớ này nói có lý quá, cho nên là ông đã quay trở lại thờ phượng Chúa, sống một đời tin kính để chờ đợi cái sự cứu rỗi nó hoàn thành trong đời sống của mình. Bây giờ một cái điều kế tiếp nữa chúng ta xem, tức là trong câu số 9 đó, Ngài khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Câu này đó hơi nặng cho con cái của Chúa một chút, có nghĩa là Chúa muốn chúng ta biết được ý muốn của Ngài và những sự mầu nhiệm. Những sự mầu nhiệm không phải là những việc mà đơn giản có thể tiếp nhận được, nhưng mà bởi trong tâm linh, bởi trong đức tin của chúng ta, bởi trong Thánh Linh bày tỏ, chúng ta mới biết được ý muốn của Chúa và chương trình kế hoạch kỳ diệu của Ngài. Chúa Giêsu đã từng tuyên bố rằng trong Ma-thi-ơ chương 13 câu 11 đó, Ngài đáp rằng bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ thì không ban cho biết. Quý vị biết ngày hôm nay chúng ta tin Chúa đó, chúng ta biết rằng có đời sau, có thiên đàng, có những ngày ở trong tương lai, nhưng mà người mà không tin Chúa, người ngoại đạo đó quý vị, họ không thể hiểu những điều như chúng ta đã từng nghe bao nhiêu năm mà chúng ta ở dưới bệ chân Chúa, ở trong hội thánh, chúng ta học kinh thánh mà được bày tỏ đó, họ không thể hiểu được. Chúng ta có một con mắt thuộc linh, chúng ta nhìn, chúng ta thấy mọi vật thuộc thể này giống như họ, nhưng con mắt thuộc linh của chúng ta nhìn thấy thiên đàng và vinh hiển của Chúa ở trong tâm linh của mình, họ không bao giờ họ có thể nghĩ như vậy được. Họ chỉ biết một thế giới này mà thôi, còn chúng ta biết thêm một cái thế giới thuộc linh nữa. Mà thế giới đó Chúa đã bày tỏ chúng ta từng hồi từng lúc trong đời sống tin kính của mình. Cho nên chúng ta là những người được phước, được Chúa bày tỏ cho cái thế giới tương lai, cái thế giới mà chúng ta sẽ bước qua vào đó, đó. Thế giới mà Chúa làm Chúa tể đó. Cho nên các thánh đồ thời Tân Ước biết và kinh nghiệm sự vui mừng của sự cứu rỗi bởi phúc âm của Đấng Christ ở trong sách Phi-e-rơ chính nhất chương 1 câu 8 đến câu số 12 đó, đã nói điều đó. Rồi chúng ta ngợi khen cảm tạ Chúa, Ngài bày tỏ cái lòng biết ơn của chúng ta. Lúc đó Chúa Giê-xu nói rằng: Hỡi Cha là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Cái câu này hay lắm quý vị. Nó hay chỗ là đôi lúc có nhiều người tưởng đó là mình giỏi, mình khôn ngoan để mình có thể thấy điều đó. Nhưng không, đối với nước thiên đàng và những điều mầu nhiệm đó, thì Chúa cần những điều, những con người mà có những điều thuộc về giống như con trẻ. Con trẻ đó, em bé đó, quý vị nói gì, cha mẹ nói gì là nó tin cái đó liền à. Không bao giờ nó nghi ngờ. Mà Chúa muốn những người mà nhận được phước hạnh là những người xem Chúa như là cha, còn mình là con trẻ như vậy. Thì lời của Ngài nói điều gì là không có hư, không có vô ích lời nào cả. Thì đó là những người mà Đức Chúa Giê-xu đã đề cập tới. Tỏ ra cho những con trẻ nghe. Những kẻ mà vâng lời Chúa sẽ tỏ cho họ cái thế giới tương lai. Chúa sẽ tỏ cho họ biết về những cái phước hạnh về thiêng liêng, phước hạnh về thuộc linh mà họ sẽ thừa hưởng trong tương lai. Cho nên là đó là lý do mà mỗi một người trong chúng ta hãy trở nên giống như con trẻ đấy. Ngày hôm nay có nhiều cơ đốc nhân khôn ngoan lắm. Rất là khôn ngoan. Không ai qua mặt được ấy. Nhưng mà đối với trước mặt Chúa đó, Chúa không khen ngợi những cơ đốc nhân đó đâu. Những cơ đốc nhân đó là không phải là những cơ đốc nhân con trẻ. Bởi vì họ khôn ngoan quá. Họ tưởng đâu là ở trong Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời đó. Thì sẽ lựa chọn một số điều để vâng lời thôi. Còn một số điều đó không cần vâng lời. Bởi vì vâng lời những một số điều đó nó sẽ thiệt thòi cho mình. Đó là những kẻ khôn ngoan. Như trong Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, chương 2 đó. Lý luận hãy trở nên ngu dại thì được khôn ngoan. Những người đời đó họ khôn ngoan lắm, nhưng mà đối với Chúa đó, từ cái người khôn ngoan ở ngoài đời đó bước vào trong nhà của Chúa, đại gia đình của Chúa, hãy trở nên ngu dại. là không còn dùng cái sự khôn ngoan như ngoài đời nữa để bày tỏ trong đời sống đức tin của mình, ở trong gia đình và trong hội thánh của Chúa nữa, thì mới trở nên là người khôn ngoan. Chứ còn mình mang cái sự khôn ngoan của ngoài đời đó vào trong hội thánh của Chúa để mình cho người ta biết mình là người khôn ngoan á, là trước mặt Chúa nó không phải là khôn ngoan. Cho nên cái điểm thuộc linh nó cao là cao chỗ đó đó. Mà những người thuộc linh mới có thể nhận thức ra được điều đó. Nếu mà mình khôn ngoan mà ngoài đời thì ra ngoài đời đi đấu đá với người ta. Chứ còn mang cái sự khôn ngoan ngoài đời để vô trong nhà của Đức Chúa Trời để đấu đá với những con chiên, không được. Không có đúng ý muốn Chúa. Chúng ta không thể thừa hưởng được cái phước hạnh thuộc thiên liêng, thuộc linh. Rồi bây giờ, cái điều thứ tư, điều cuối cùng. Tức là trong câu số 13 và trong câu số 14 đó. Ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa hứa ban. Ở đây đề cập về Đức Thánh Linh. Cái phước hạnh thiên liêng hay là phước hạnh về thuộc linh đó được Đức Chúa Trời ban cho qua Đức Chúa Giêsu Christ, nhưng mà thông qua Đức Thánh Linh. Phải thông qua Đức Thánh Linh là đấng mà được ban đến thế gian này để ở với con cái của Chúa, để tái tạo họ, để dẫn họ vào trên con đường thuộc linh, để mở mắt họ để thấy vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên là cái điểm mình nhấn mạnh ở tại đây là Ngài ban cho chúng ta Đức Thánh Linh. Bởi vì nếu có Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta sẽ có Đức Thánh Linh. Và có Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ có được phước hạnh thuộc linh. Chúng ta được lựa chọn, được ban phước, được làm con nuôi, được chấp nhận, được cứu chuộc, được tha thứ. Và chúng ta có một gia tài ở trong Chúa. Đức Thánh Linh, ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng đã hứa. Đây là sự hoàn thành của sự đảm bảo thiêng liêng tuyệt diệu của mỗi người trong chúng ta. Tin Chúa Giêsu thật sự và với một cái ý thức thì được ban cho Đức Thánh Linh và Ngài ấn chứng đức tin của chúng ta. Ngài ấn chứng đức tin có nghĩa là Ngài đóng dấu người đó, người A đó đã tin nhận Đức Chúa Giêsu thật sự và Đức Thánh Linh của Ngài đóng cái dấu ấn đó. Còn muốn được báp têm trong Đức Thánh Linh và đầy dẫy Đức Thánh Linh thì nó là một vấn đề khác. Chứ không phải là vừa tin Chúa được ấn chức Đức Thánh Linh là đầy dẫy Đức Thánh Linh và báp têm Đức Thánh Linh. Cái đó người ta ngày hôm nay có nhiều người người ta muốn cho dễ dãi đó, người ta gom vào một mớ như vậy, nhưng mà nó không có đúng. Đức Thánh Linh khi mà tin Chúa, Đức Thánh Linh đến để ấn chứng cái đức tin của chúng ta thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn được báp têm Đức Thánh Linh và được đầy dẫy Đức Thánh Linh á, thì chúng ta phải khao khát Chúa, phải cầu xin Chúa, phải nhận lãnh khi chúng ta ý thức đầu phục dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh. Chúng ta phải đầu phục Ngài thì chúng ta mới được đầy dẫy Đức Thánh Linh được. Còn nếu mà chúng ta không đầu phục Ngài mà chúng ta đầu phục cái bản ngã của mình, mình đưa cái ý muốn của mình ra, làm theo ý muốn của tôi, theo thỏa lòng của tôi, theo tôi thấy, thì là mình không có đầu phục gì Đức Thánh Linh hết. Một người mà đầu phục Đức Thánh Linh, họ chăm về cái lợi ích của Chúa, của con cái của Chúa, chứ họ không có chăm về cái gì thuộc của họ. Chăm về cái gì thuộc của họ là họ đã loại bỏ Đức Thánh Linh qua một bên rồi. Thì người đó không bao giờ đầy dẫy Đức Thánh Linh được. Chắc chắn nói như vậy. Cho nên là một nhà chức trách đã cho biết rằng cái con dấu được đóng là một chứng thực công khai và cái mã thông báo về mục đích và cam kết của người niêm phong. Khi tín hữu được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh, đây là sự khẳng định công khai của Đức Chúa Trời trước mặt đất và trời rằng hành động, ý chí và việc làm của Ngài là sự cứu rỗi của những người được cứu chuộc. Và những con chiên được đóng dấu ở trên bầy của họ sẽ phân rẽ với tên riêng của chúng cho sự phân biệt và sự nhận biết. Rồi một dấu ấn và đóng dấu giá trị tài sản cho sự bảo vệ của chủ nhân. một dấu tròn của hoàng gia là đã dùng trong việc đánh dấu những tài liệu quan trọng của hoàng gia. Cho nên là chúng ta có giá trị đối với Đức Chúa Trời. Vì thế Đức Thánh Linh đóng dấu chứng thực chúng ta. Chúng ta là đồ châu ngọc của Ngài. Ngài đóng dấu chúng ta cho sự bảo vệ và sự nhận biết. Nhưng chúng ta được cảnh cáo về việc làm buồn Đức Thánh Linh. Có bao giờ chúng ta nghĩ là chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh không? Hãy tra xét điều đó, vì Kinh Thánh đã cảnh báo con cái của Chúa ở trong Ephesos chương 4 câu 30 đó. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Ngài, của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng đến Ngài cứu chuộc. Ngày hôm nay có biết bao nhiêu những tín hữu mà làm buồn Đức Thánh Linh? Là vì mình cứ luôn luôn mình định làm cái việc gì đó, hay là làm cái việc gì đó mà không có đúng ý của Chúa, là chúng ta đã làm buồn Ngài rồi đó. Mà nếu mà chúng ta cứ luôn luôn làm buồn Ngài đó, Ngài sẽ lìa khỏi chúng ta. Ngài không ở hiện diện trong chúng ta nữa đâu. Để chúng ta tự do mà. Hồi đó là chúng ta bị phó thác rồi đó. À, nó làm theo ý riêng hả? Cứ làm đi. Cứ làm đi, rồi hậu quả sẽ nhận lãnh. Đó. Thế nên cái điều mà Kinh Thánh cảnh báo chúng ta là chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh đó quý vị. Hãy quay trở lại đường lối của Chúa. Một con cái của Chúa mà có Đức Thánh Linh á, họ có một cái nhìn nó sâu xa lắm, chứ không phải là nhìn cạn cợt lắm. Nếu chúng ta nhìn cạn cợt, chúng ta không có thấy ở phía sau. Bây giờ chúng ta làm cái việc gì đó, chúng ta thấy ồ đúng quá, bây giờ mình làm điều đó là đúng mà. Nhưng tháng sau, năm sau, cái việc làm mà sai trật của mình ngày hôm nay á, không đúng theo ý của Chúa đó, nó sẽ tác hại lâu dài lắm. Nó tác hại kinh khủng lắm. Nhưng mà nếu mà có con mắt thuộc linh, ở dưới sự dẫn dắt đầu phục của Đức Thánh Linh á, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta thấy cái tác hại trong tương lai. Cái việc chúng ta làm nó sẽ mang lại cái kết quả hay là cái hậu quả. Cái phước hạnh hay là cái sự mà tai hại. Đó. Cho nên phải tra xét là như vậy đó. Chứ nếu mà con cái của Chúa tự do làm thì đâu có còn gì gọi là cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh nữa. Cho nên là đi con đường hẹp là đi như vậy đó quý vị. Với ý muốn của Chúa đó, chúng ta được phép làm điều này hoặc điều kia thôi. Mà điều nào nó cũng có cái giá của nó để trả chứ. Cho nên khi mà chúng ta học về cái phước hạnh về thuộc linh và đề cập về Đức Thánh Linh này á, đây là cái điều cuối cùng, cái điều quan trọng, vì Đức Thánh Linh ấn chứng cho cái ngày cứu chuộc, có nghĩa là ấn chứng cho cái gia tài thuộc linh, cái phước hạnh thiêng liêng mà Chúa sẽ ban cho chúng ta được hưởng hay không là tùy theo Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là của đặt cọc, là đảm bảo về cơ nghiệp của chúng ta mà. Trong câu số 14 đó, đấng ấy là của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển của Ngài. Ở trong sách Công vụ các sứ đồ chương 19 đó, khi ông Phaolô ông đi đến cái hội thánh Ephêso đó, ông hỏi là từ ngày anh em tiên anh em đã nhận Đức Thánh Linh chưa? Ông hỏi câu đó liền. Ngày hôm nay Chúa cũng hỏi quý vị, từ khi quý vị nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, quý vị có nhận lãnh Đức Thánh Linh không? Bởi vì khi mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đó, là quý vị là người biết hơn hết, không ai biết hơn quý vị. Vì Đức Thánh Linh là như một người bạn, như là Chúa ở trong đời sống của mình để hướng dẫn mình mà. Cho nên là mình cảm nhận trước tiên, chứ người khác cũng có thể thấy, nhưng mà chính mình cảm nhận trước tiên. Khi có Đức Thánh Linh là không còn làm theo ý muốn của mình nữa, nhưng mà Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta biết, à con phải làm như vậy, con đường đó là con đường an toàn, nó không tổn hại đến ai cả, nó không làm cớ vấp phạm cho ai cả, nhưng mà nó làm sáng danh Chúa, đi con đường đó. Đó, cho nên quý vị, sẵn đây tôi nhắc luôn quý vị, là con cái của Chúa, làm sao biết cái con đường nào con đường của Chúa, làm sao biết làm như thế nào mới là làm theo ý Chúa. Hễ quý vị làm cái gì mà quý vị cảm thấy là bình an, cái sự bình an của Đức Thánh Linh ấn chứng trong lòng quý vị, đó là con đường của Chúa đó. Quý vị dở ra trong gian đoạn 14 câu 27 chép như thế này: Chúa Giêsu nói rằng ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian ban cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Chúa nói Chúa ban chúng ta sự bình an thì con cái của Chúa cứ nghĩ cứ tin Chúa là sự bình an như Chúa Giêsu hứa. Nhưng quý vị đọc câu số 26 quý vị sẽ thấy trong gian đoạn 14 câu 26 chép như thế này: nhưng đấng yên ủi tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng với các ngươi. Rồi mới đến câu 27 là ta đã để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian ban cho. Có nghĩa là trước khi mà có sự bình an á, là nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh chính là sự bình an của chúng ta. Quý vị thấy không? Những cơn phong ba bão táp, thời tiết vần vũ trong đêm tối, nếu mà quý vị có Đức Thánh Linh ở quý vị sẽ không sợ gì cả. Nhưng mà quý vị lo lắng, lo toán lên là Đức Thánh Linh không ở cùng với quý vị. Cũng như trong cuộc đời có những cái cơn phong ba phả bão táp ở trong cuộc sống, nếu quý vị có Đức Thánh Linh, quý vị sẽ bình an lắm, bởi vì quý vị hiểu rằng Chúa ở với chúng ta và chúng ta đang ở trong vòng tay của Chúa. Cho nên điều quan trọng là chúng ta phải hiểu Đức Thánh Linh nó quan trọng và nó giá trị đến với đời sống cơ đốc nhân như thế nào. Ngài ấn chứng cho cái gia tài thuộc linh mà chúng ta sẽ thừa hưởng. Đó, cái phước hạnh thiêng liêng mà Chúa nói đó là do đấng mà Chúa ban cho chúng ta. Phaolô tuyên bố rằng trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 1 câu 22 là Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Rồi trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 5 là đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Đức Thánh Linh được nhắc nhở luôn luôn là của tin, của cầm, của đặt cọc của Đức Chúa Trời. Hãy có Đức Thánh Linh là có cái gia tài thuộc linh. Có Đức Thánh Linh là có ơn phước về thuộc linh thiêng liêng. Cho nên chúng ta hãy sống gần gũi, lệ thuộc vào Đức Thánh Linh. Một người, một gia đình hay một hội thánh nào mà để Đức Thánh Linh làm chủ thì hội thánh nó càng ngày càng phước hạnh. Ai tới đó cũng thấy phước hạnh hết đó. Còn một gia đình mà không để cho Đức Thánh Linh làm chủ, gia đình có nhiều lộn xộn mà mất phước lắm. Một hội thánh mà không có Đức Thánh Linh làm chủ, không có sự bình an, không có sự yêu thương, không có sự hiệp một, mà càng ngày nó càng còi cọp lại, chứ nó không có phát triển được, từ số lượng và lẫn chất lượng luôn. Cho nên đó là điều, cái tiêu chuẩn mà để cho con cái của Chúa tra xét lại cái hội thánh của mình, hội thánh mà Chúa đã giao trong tay của mình, để chúng ta có thể ăn năn và nhờ cậy Đức Thánh Linh, làm theo ý muốn của Đức Thánh Linh, vì cớ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên là có người suy nghĩ rằng chỉ cần của cải đời này mà thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu nói cho chúng ta rằng Ngài ban cho chúng ta sự sống và sống dư dật, ở trong đó có cái phước hạnh về thuộc linh. Cho nên là điều gì sẽ an ủi chúng ta trong tương lai? Chúng ta sẽ chờ đợi cho sự cứu chuộc trong Ephesos công 14 đó. Đấng làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển của Ngài. Trong bản dịch mới nói rằng Thánh Linh là đấng bảo chứng cho cơ nghiệp của chúng ta cho đến khi chúng ta nhận trọn sự cứu chuộc và ca ngợi vinh quang của Ngài. Có một người đã tường thuật lại, một bác sĩ tên là Bratton. Khi ông hấp hối, ông nói những lời này. Ông nói là Blessed be God, thou I change my plague, I shall not change my company. For I have worked with God while living, and now I go to rest with God. Có nghĩa là, chúc tụng Chúa, mặc dù tôi thay đổi cái nơi ở của tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ thay đổi công ty của mình, vì tôi đã bước đi với Đức Chúa Trời khi tôi còn sống, và bây giờ tôi đi nghỉ ngơi với Đấng Christ. Ông đi, ông hưởng cái gia tài thuộc linh, cái phước hạnh thuộc linh mà Chúa đã hứa ban cho ông, khi ông giữ đức tin, và sống với Chúa Thánh Linh cho đến ngày cuối của cuộc đời. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái Chúa qua cái sứ điệp mà Chúa đã ban những phước hạnh thiêng liêng đầy trọn cho con cái của Chúa. Chúng ta được ban phước về thuộc thể, rồi chúng ta được ban phước về thuộc linh. Chúng ta có của cải ở trên đất, chúng ta có của cải để chứa trong ngân hàng ở trên trời, thì chúng ta là người thật là phước hạnh trên đất này. Cho nên cầu xin Chúa, con cái của Chúa kiểm tra lại đời sống thuộc linh của mình, để chúng ta biết rằng cái phước hạnh thuộc linh của mình đó đang được chất chứa ở nơi Chúa, và đến một ngày đó chúng ta sẽ thừa hưởng. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho Hội Thánh. Amen.